Nam mô Bụt Ma Da. Đây chương trình Phật pháp Đức Đạt Tam Bảo. Con xin sám hối. Nam mô Bụt Ma Da. Đây là chương trình Phật pháp Đức Đạt Tam Bảo trên Khâu Thọ. Mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ rưỡi tối đến 3 giờ sáng. Con tâm như kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Địa Tạng là dịch bản dịch từ tùy theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là dòng luân hồi và sự hiện hữu sẽ do Thượng Tọa Tỷ Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo. Con xin kính tỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc bài kinh Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay dòng luân hồi thật sự hiện hữu. Đức vua đã nói, thưa ngài Mahayana, thưa nói hành trình dữ vậy, hành trình này gọi là gì? Tâu đại vương, quá khứ và hành trình vị lai là hành trình, hiện tại là hành trình. Thưa ngài, phải chăng là hành trình là hiện hữu? Tâu đại vương, cũng có loại hành trình là hiện hữu, cũng có loại hành trình là không hiện hữu. Thưa ngài, loại nào là hiện hữu? Tâu đại vương, ta hành quá khứ đã qua khỏi bị hoại diệt, bị biến đổi, loại hành trình ấy không hiện hữu. Các Phật pháp quả và các pháp có luân, có nhân quả tạo, chúng ban cho sự tái tạo và giới tiểu ở mọi nơi. Loại hành trình ấy chúng sanh chết đi rồi sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ấy là hiện hữu. Các chúng sanh chết đi rồi không sanh ra nơi khác, loại hành trình ấy là không hiện hữu. Và các chúng sanh Nào, viên tịch niết bàn hành trình ấy là không hiện hữu, là sự viên tịch niết bàn. Ngài, Nam mô Bụt Thầy, con xin kính mời thượng tọa Giác Đẳng lên đỉnh Nhật Bài. Kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học Nam mô Bụt Thầy.
Về cái vòng luân hồi và cái sự hiện hữu Có lẽ cái đoạn kinh này nó cũng có một cái vấn đề chúng ta cần, có lẽ chúng ta cũng cần phải dịch lại.
Quá khứ là hành trình. Anh ta là
Đi dây là một hành trình. Pratipalavatha hiện tại là một hành trình. Thì cái này thì ổn. Nhưng mà quý vị nhớ là cái câu trả lời của Ngài Nātasena đó, quá khứ là hành trình, hiện nay là hành trình, hiện tại là hành trình. Cái câu trả lời này để trả lời cho cái câu kinh e tăng là tha năng na mắt. Cái gì là hành trình thì Ngài mới trả lời quá khứ hiện tại mình đang là hành trình. Còn ở trong cái bản dịch của chúng ta là hành trình này gọi là gì, quý vị nghe cái câu hành trình này gọi là gì, thì Ngài Nātasena trả lời quá khứ là hành trình, tương lai là hành trình, hiện tại là hành trình. Cái câu trả lời nó kết quả người ta hỏi hành trình này gọi là gì, lẽ ra là phải định nghĩa. À, hành trình đó gọi là sự luân hồi vân vân. Thì trả lời như vậy mới được. Lần này nhé, thì cái câu trả lời của Ngài quá khứ là hành trình, vị lai là hành trình, hiện đại là hành trình. Như vậy chúng ta phải chỉnh sửa lại cái câu, cái câu dịch của cái lời dịch của cái câu hỏi. Cái gì gọi là hành trình? Cái gì gọi là hành trình? Đó là một vấn đề. Một vấn đề khác, khi mình có nắp phân kê là thả ác thiết, thì ác thiết là một động từ. Khi mình có nắp phân kê là thả ác thiết thì Ngài mới hỏi ở Đức Vua Minh Đá hỏi cái câu khác là phải chăng ai cũng có cái cuộc hành trình. Chỉ ác khí là có thôi thưa quý vị, cái động từ có. Nhưng mà trong cái bản dịch là hiện hữu. Phải chăng hành trình là hiện hữu? Bởi vì nếu hành trình là hiện hữu thì dưới hành trình đó là danh từ, thì cái hiện hữu phải, thì hiện hữu là danh từ. Còn đằng này thì attha thiết, giả thiết là động từ. Thì khi ta nói attha thiết phải chăng ai cũng có cuộc hành trình? Thế bởi thế này nó cái tên án là một trái lệ cô biết mà hà là chắc anh thả khí cô biết bị ngắt thì đi có những người có cuộc hành trình và có người không có cuộc hành trình. Cô chỉ nếu mà cái cô riêng mình là chỉ cắt là một nghi vấn đến từ ai ai đó, nhưng mà cái cô chỉ nó có tiêu chí cái hậu tố ở phía sau đó, thì cô chỉ biết là cũng có người, chúng ta phải nhìn cũng có người có cuộc hành trình mà cũng có người không có cuộc hành trình. Thì Ngài mới hỏi gì? Ngài đưa lên đó mới hỏi rằng các tâm mơ của tôi ác khí. Thế nào gọi là có cuộc hành trình? Các tâm mơ ác khí. Thế nào là không có cuộc hành trình? Thì Ngài nói cách trên án Ngài mới giải thích rằng dương hà là chắc tăng kha ra ati ta nhất là ta dương tha như kri như ta sơ là tha là thi. Dương tê tăng kha ra chắc các pháp hành nào mà thuộc quá khứ qua đã diệt, đã biến mất. Thì sơ mắt hoa nó thích cuộc hành trình ấy không có, bởi vì nó đã diệt rồi, đã diệt mất. Diệt nó mất ta ta. Còn những cái pháp nào mà pháp dị tục quả, diệt cái ông ta cái phong năng tham ma pháp dị tục nhân, từ cái anh nhé ta, có thể từ cái đường tiến. Những pháp ấy đưa đến cái sự tái tục, dẫn đến cái tái tục cho xa khí hành trình hãy được có. Như vậy là mình trả lời rằng như vậy các ta, cha là các ta, anh là các phần nào số thả thi. Vì những chúng sinh nào mà chết, ngài trả lời cách khác nữa, những chúng sinh nào chết rồi mà còn tái sanh chỗ, chỗ khác thì đó gọi là có cuộc hành trình. Như tất cả các loại tất cả nhiệt giác nhiệt bản ngã sâu và thẳng nhất thiết. Vậy những chúng sinh nào mà chết không có căn ở nơi khác nữa thì cuộc hành trình ấy được không có. Như tất cả các loại nhiệt của ta và những chúng sinh mà duy vật tôi trả thang khí tận nhất của tất cả thì bộ hành trình ấy gọi là không có. Như vậy nhé, theo cái câu trả lời của ngài Natasana thì ở đây mình muốn hỏi ngài Natasana là cái cuộc hành trình này, cái cuộc hành trình này có chăng? Thì ngài mới trả lời rằng có người thì có cuộc hành trình, còn có người không có. Thì ở đây như quý vị, trước hết là ngài giảng về pháp, sau đó ngài giảng về người. Những cái pháp nào mà chỗ quá khứ đã diệt đã mất rồi thì gọi là không có cuộc hành trình. Còn những cái pháp nào là pháp dị tục quả và pháp dị tục nhân, nhân ở đây thì là nhân thiện theo trong cái bài Dhammasangadhi. Chúng ta ra tham ma biết phải ra tham ma tham ma pháp dị tục quả, pháp dị tục nhân. Thì pháp dị tục nhân ở đây thì là ám chỉ cho thiện, ám chỉ cho thiện thế là bất thiện. Cái nào là nhân mà sẽ cho quả dị thuộc, và cái quả dị thuộc nào mà nó phát ra lên có nguyên nhân thì những kiến thức đó, những cái pháp ấy nó có một cái tiến trình, nó có cái cuộc hành trình, và cuộc hành trình đó được gọi là dị thời dị duyên, tức là nghiệp cho quả, quả dùng chứa nghiệp hướng như thế đó. Nhãn thực tại đây là trường hợp này gọi là khó của hành trình. Rồi cái phần thứ hai đó là nó trả lời rằng cũng tương tự là người trả lời hai cách, tức là người có hành trình và người không có hành trình đó. Trong cái phần thứ hai thì ngài trả lời rằng những chúng sanh chết mà còn tái sanh ở nơi khác thì rồi có cuộc hành trình. Còn những chúng sanh chết mà không có tái sanh ở nơi khác, không có sanh ở nơi khác nữa thì gọi là không có cuộc hành trình. Tức là những vị mà vi tịch biết bàn do cái tính cách vi tịch hoàn toàn tắt mất nên không có ổn định. Thì như vậy cái câu trả lời của ngài Nandana rất là chặt chẽ, thưa quý vị, khích khao với cái câu hỏi của Vua Milinda. Và Đức Vua Milinda cũng không phải là hỏi một cách như vậy. Không phải Vua Milinda hỏi một cách bực bội, mà là hỏi có lưu thích lắm. Cho nên ở đây đó, trong cái bài học này, chúng tôi muốn trình bày ý nghĩa song song với cái bản dịch, cái bản nghĩa mà Pali mà dịch ra. Thì ở đây quý vị, chúng ta chỉ nắm bắt ba vấn đề thôi. Chúng ta nắm bắt ba vấn đề thôi. Thứ nhất, khi mà Vua Milinda nghe trước đây nghe ngài nói để chúng sanh hành trình xa xôi dịu dợi, thì vua cho ta sớm hỏi ngài cái gì gọi là cuộc hành trình. Thì ngài đặt ra cái án này mới nói rằng là quá khứ, hiện tại, tương lai. Nó cũng khổ đấy thưa quý vị. Trong cái từ Pali thì dạ tha, dạ tha tha đó, dạ tha nó hai nghĩa. Cái chữ tha nó có nghĩa là thời gian nữa. Tha nó đồng nghĩa với chữ thời gian. Khi nào mà quý vị đọc ở trong thập nhị duyên sinh, quý vị đọc trong thập nhị duyên sinh được hai nhân duyên đó, hay thập nhị duyên duyên, ở trong đó phân tích ra là cái dòng sanh tử luân hồi đó, nó chia ra là ba thời attha, chia là ba thời, không chạy chỉ ca lát mà chạy attha. Trong duyên sinh cái gì quá khứ tức là vô minh hạnh là một thời, và hiện tại đó là thức nguyên tắc lục nhập xuất thọ ái phụ hữu là hiện tại, rồi sinh lão tử sầu bi tố não, cái đó thời vị lai ba attha. Cho nên ở đây nha, Vua Milinda hỏi cái câu hỏi này mà gặp ngài Nandana thì ngài lại trả lời, ngài cũng trả lời cũng theo cái cách chơi chữ. Nếu mà hỏi attha thì ngài trả lời attha. Tức là hỏi ngài lấy cái ý nghĩa là thời có thứ là hiện tại thì đi ra nó về thời, nhưng mà cái, trong cái đoạn sau, cái đoạn thứ hai đó, vì do cái câu chữ attha cũng có nghĩa là con đường nữa. Ví dụ là attha nó mất tất vật có cái ban đầu phía cũ là vì đi theo hành trình đường xa, chúng ta gọi là hành trình đường xa. Khi chị đi theo mà hành trình một cái con đường hay là đi trên con đường nắng nôi khó nhọc vất vả như vậy đó, thì Đức Phật phải cho phép thì chị theo đó đi đến nơi rồi được người tắm, tắm rửa sạch sẽ, dầu chưa đến 15 ngày thì cũng vẫn tắm được bởi vì hành trình đường xa. Thì đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Trước hết là nói về cái chữ attha trong hai nghĩa, nghĩa là thời gian Thì ngài Đại Đức Chánh Án đã trả lời theo ba thời. Và trong cái nghĩa thứ hai đó, thì vua Nguyên Đán hỏi trong cái ý nghĩa là cái cuộc hành trình, thì ai có được cái Atha và ai không có Atha. Thì ngài Đại Đức Chánh Án là nguyên giải thích, để mà chúng sanh nào chết mà còn cái sự tái sinh ở nơi khác nữa, thì như vậy người đó gọi là khó hành trình. Còn những chúng sanh mà đi tận Niết Bàn sau cái chết chấm dứt thì gọi là không có cuộc hành trình nữa. Thí dụ như vậy, khi mà chúng ta còn sống, chúng ta phải đi du lịch, năm nào chúng ta cũng đi du lịch, để chúng ta đi xong rồi chúng ta trở về để mai mốt đi nữa, thì như vậy gọi là sẽ có những cái chuyến du lịch. Nhưng mà người đó khi mà họ bệnh chung, họ chết rồi thì họ không có thể đi du lịch nữa, thì cái này gọi là người không có cái chuyến đi du lịch. Chúng ta phải hiểu thế. Thì ở đây quý vị, từ nãy đến giờ chúng ta đã làm mất thời gian quý vị để nói về ý nghĩa của câu hỏi và câu đáp trong ngày hôm nay do cô Minh Giá và tôn giả Na Cát Na. Thì bây giờ chúng ta muốn nói một điều để đem lại lợi ích cho đại chúng, là vấn đề là chúng ta có cái sự luân hồi, có cái hành trình luân hồi và không có hành trình luân hồi. Thực ra cái vấn đề mà người tìm hiểu xem có ai còn luân hồi và ai không còn luân hồi, ai còn một cuộc hành trình và ai không còn cuộc hành trình, thì cái vấn đề đó chúng ta đọc tháng qua là chúng ta đã biết rồi, chúng ta hiểu thì đã hiểu. Nhưng mà bây giờ làm như thế nào để mà chúng ta kết thúc cái cuộc hành trình, cái đó mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta chỉ nhắc lại cái bài kệ mà Đức Phật đã thuyết cho vua Bát Xê Na Đi và lính, một người lính cận vệ của ông ta. Ông vua thì có cái thủ đoạn muốn chiếm đoạt người vợ của cái chàng lính cận vệ này, cho nên bây giờ đang công giết để cướp, thì như vậy người ta sẽ dị nghị, người ta sẽ chê cười cho nên vua bày ra cái chuyện bắt anh chàng lính đó theo mệnh lệnh của vua là phải đi một cái hành trình xa xôi trên 100 cơ tầng để đi tìm một cái loại đất sét rất quý giá mà chỉ có những vùng đất đó mới có thôi, đem được cho vua. Anh ta vì sợ chết cho nên ta hối hả anh ta đi, nhưng mà lệnh vua bắt buộc là đi nội trong ngày và đêm, trước khi mặt trời một ngày sau là phải về tới. Nếu không tới thì là cái người trái lệnh vua là bị giết, cho nên anh ta đi. Anh ta đi không bị nghỉ ngơi, anh ta mệt mỏi quá, cho nên trên lấy đất cát cầm trên đường về đó, anh ta cảm thấy con đường sông dài quá bởi vì anh ta đang mệt. Còn vua thì ông ta sợ rằng cái người lính cận vệ này sẽ về sớm thì hương vị của ông ta đi, cho nên ông ta băn khoăn và ông ta thao thức, ông ta cứ trông đợi cho sáng thiệt mau mà để cho cha này về trễ để vua có cơ hội. Thì người đính á, thì vì bật mỗi tiếng đường dài cộng vua thì thao thức trần trọc lên cái đêm dài, thì người đính đó chịu về rạng sáng hôm sau mới về tới thì cửa thành còn đang đó. Ông ta cũng sợ quá, anh ta mới chạy đi vào chùa để nương tựa đức Phật. Còn vua tháng sớm, ông vua cũng đi đến đánh lễ đức Phật. Hai người gặp nhau ở đó và người này trình bày: đêm nay con thấy, đêm nay cảm thấy đêm dài quá, bởi vì không ngủ được. Còn ta thì anh lính thì mới nói là và đến cái tôm cũng cảm thấy được dài quá bởi vì cũng quá mệt mỏi. Chúng tôi mời Đức Phật nói tiếp rằng đi xe xe đô cha ra đa tô đa tí đi sang sang tắc tây vô trình năng đi phô qua là năng sang xe đô tập thăng năng cha nè thăng đường dài cho kẻ thức đường, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân chính pháp. Cái hành trình dịu dợi tức là cái con đường dài đó, con đường dài, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, v.v. thì cái con đường dài đó nó cũng chỉ chừng ấy cái không gian thôi, nhưng mà vì mình đang mệt cho nên mình cảm thấy nó dài quá. Như khi mình chúng tôi chưa có quen, chúng tôi ngồi trên máy bay đi qua Mỹ, chúng tôi thấy con đường dài quá, tại tôi không tới quá đi mười mấy hay mười tiếng đồng hồ. Rồi nhớ về không gian, cái khoảng đêm từ đầu hôm cho đến sáng thì cái thời gian nó cũng là như vậy thôi, nhưng mà với cái người họ đang có cái sự nôn nóng mau sáng, họ thao thức, họ không ngủ được thì họ trông đợi trời sáng thì họ cảm thấy đêm dài quá. Đường dài, cái không gian dài đó là do mình mỏi mệt, đêm dài, cái thời gian dài đó là do mình mất ngủ. Nhưng mà đối với sự luân hồi thì khác, đối với người mà hiểu được chánh pháp thì cái cuộc hành trình này nó rút ngắn lại, thật sự rút ngắn lại, bởi vì người đó sẽ sớm đến được đạo quả a la hán giải thoát. Còn với người không hiểu Phật pháp, họ chỉ sống trong cái sự vô minh lầm lạc, thân khẩu ý, hành động ác cứ tiếp thị như thế thì họ mới kéo dài cái sự sanh tử luân hồi. Còn đối với người mà hiểu chánh pháp, họ sẽ rút ngắn cái thời gian để luân hồi, rút ngắn cái sự luân hồi. Cho nên ở đây á, chúng sanh ngày nay cái tin ác này nghĩa là chúng sanh chết còn có sự tái sanh gọi là pháp của hành trình. Thì ở đây có nghĩa là khi một người, một kẻ phạm phu mà họ không có hiểu được Phật pháp và không có thực hành theo thiện pháp thì cái cuộc luân hồi của họ là một cuộc hành trình dài. Nhưng mà đối với người hiểu Phật pháp, hiểu được con đường thực hành để đi đến thoát khổ khổ đau thì người này cố gắng nỗ lực thực hành thì họ sẽ rút ngắn cái cuộc hành trình trở lại. Thì đó là ý nghĩa nói về cái sự luân hồi và địa ngục. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua phần giải thích cái đoạn kinh, và chúng tôi nói thêm một phần này để cho các Phật tử chúng ta có nhiều lợi ích trong thực hiện tu tập. Đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời phần thời gian còn lại, sẽ cung kính chúng ta thảo luận trong đề tài ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. ra thuộc nhờ cái trình thực tập thời sự. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Bắt đầu cuộc thảo luận hôm nay, chắc để thực tập thời sự nghĩ một chút. Bây giờ thì xin được thỉnh thực tập Hợp Đăng. Thực tập Hợp Đăng có nghe được không? Muốn thực tập đang mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin hỏi thực tập Hợp Đăng có nghe được không? Dạ. Thực tập Hợp Đăng nghe. Chúng ta biết rằng quá khứ và hiện tại là pháp có thể cách xác định. Nhưng mà khi chúng ta nói vị lai thì điều gì là điều bất định và điều gì là cố định? Tại vì cái chưa tới đó, thì thường thường ở trong cái quan niệm mà người ta nói tức là bị bối toán, họ nói cái số mệnh hay là sự an bài của đời sống thì mình sẽ đi như vậy, mình sẽ như vậy đó. Thì theo trong cái nhìn của Phật pháp thì cái gì là thuộc về tương lai, là thuộc về vị lai, là cố định, cái gì thuộc về bất định? Xin thỉnh xin tôi học đây.
Dạ. Dạ, tôi cho lúc này lúc anh nào, lúc này thì đã để chia và lúc nào. Lúc chân thành này tính cũng được chú tôn được anh, chú trả lời cô này nữa đứng tử. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì tôi xin trình bày như thế này. Chúng ta nói rằng nếu mà các vị Bồ Tát á, mà được thọ ký đó, thì quyết định cho thành Phật trong thời kỳ. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật này thọ ký cho như bà trên đã đến với Ma Vương cho thành Phật. Thì khi mà nói đến như vậy đó thì cái tương lai của những vị này đó là chắc chắn, cái thời kỳ của tuổi thọ và cái mẫu hệ hoặc là nói đến cha đến mẹ đến thượng thủ tinh văn đó, thời kỳ đến tuổi thọ đến hội chúng đến vị già thì những điều này chắc chắn. Vì Đức Phật này có cái tức mạng minh, ngài nhớ được nhiều đời nhiều kiếp và ngài có thể biết những chuyện đã thọ ký và bây giờ những chuyện sẽ tới và sẽ thành Phật, thì những chuyện này chắc chắn. Đây chúng ta thấy rằng đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác mà ngài thường thọ ký cho những cái vị mà ví dụ và chúng ta thấy như bà Quy Cách Ca hoặc một cô độc, những cái vị này khi mà được làm phước thì như là chúng ta nghe tiền thân của bà Quy Cách Ca mà đi với một người phụ nữ, vào một người phụ nữ đó được Đức Phật ban cho 8 cái đặc ân. Và bà đã cai tăng cúng dường 7 ngày để với Đức Phật và chúng tăng, thì bà cũng quỳ dưới chân mà phát nguyện cho thành một người tín nữ được Đức Phật này ban cho 8 cái đặc ân. Thì Đức Phật này nói về cái tương lai của bà sẽ là người tín nữ trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng có những cái người nữ được thọ ký, cũng có những vị thiền tu ni được thọ ký, rồi có những người nam hoặc là có những cái vị thiền tu nam được thọ ký. Thì cái điều mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác mà ngài tuyên bố thì cái chuyện này là cái chuyện trời người, nhất là những vị tu kia mà nghe được họ hoan hỷ là nghĩ rằng bây giờ trong cái thời kỳ của Đức Phật hiện tại mình không có giác ngộ thì sẽ có vị Phật như vậy. Còn nếu mà vấn đề coi bói thì người ta vẫn nói có 4 cái hạng người mà không coi được. Ví dụ mình nói mình có thể biết người đó về sau này có chuyện như vậy, nhưng mà họ làm ác quá đó thì cái phước của họ nó sẽ mất đi. Chúng ta thấy rằng nếu mà bình thường chúng ta thấy rằng nếu một cái người nào đó mà họ làm những việc ngũ nghịch đại tội đó, thì cái nghiệp ác nó có thể cắt cái quả lành của họ. Nên bình thường quý vị thấy nếu mà nói đi coi bói người ta nói cũng có 4 hạng người mà không coi được. Bốn là người không coi được, là người cực khác không coi được. Nếu mà người này tuy rằng thấy họ giàu sang như vậy nhưng họ ác quá thì mình không có thể nào tiên đoán tương lai cho họ. Có thể là họ là vua chúa hoặc là họ là người giàu có hoặc là một cái vị vua chúa tể tướng gì đó mà họ làm ác thì có thể là cái gì xảy ra đối với họ là họ rơi vào trong trong địa ngục cũng có. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái việc hành động của chúng ta đó nó có thể chặt cái nghiệp lành của chúng ta, nó cho ra cái ác nghiệp, đó là cái tâm nghiệp ác mà sanh ra hiện báo nghiệp. Và cái hạng người thực thiện đó thì chúng ta cũng rất là khó coi, ví dụ một người thực thiện là nghĩa là người có tâm tốt, họ biết quỳ kính đảnh lễ tam bảo, biết đi nghe pháp, biết chuyện này chuyện kia thì cũng rất là khó mà biết được cái tương lai của người đó, phải bỏ coi cũng không chính xác được. Dù cho chúng ta thấy có nhiều cái chuyện mà mình thấy ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, như là cái ông đạo sĩ đó, ông coi ông thấy cái đứa bé của con thì ông Việt Nam này sẽ chết, nhưng mà ông không có biết người ta cứu được, nhưng mà ông nói rằng đi tìm Đức Phật, thì Đức Phật này nói rằng sẽ làm cái tài lụa để tỉnh chữ tăng, với Đức Phật đến bố thí cúng dường trong 7 ngày thì con của ông nó sẽ vượt qua đấy cái này. Nên thì quý vị thấy rằng trong cái bài kệ đó, nó thường kính lễ trong thờ tam bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được nhiều tăng trưởng phước phần sống lâu như vậy anh mà sinh. Thì cái đó là do cái có thể là một người mà mình nói rằng họ có bị chết, nhưng mà có thể là cái nghiệp lành có thể có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Nên Đức Phật này mới nói rằng một cái người thường đảnh lễ trong thờ tam bảo, đảnh lễ chư trưởng lão tỉnh dường, nghe kinh nó thì thường để được sống lâu sắc đẹp như vui sức mạnh. Nên chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ hai này thì thầy bói họ cũng không coi được. Cái hạng người thứ ba là nói đến cái vị đạo sĩ, hoặc là nói đến cái người tu đó. Vì chúng ta thấy đạo sĩ họ tu tập nó họ có đặc thể đặc thiền, và đặc thiền thì họ có thể có những cái cách lạ, có những cái thần thông hay là có những cái khả năng rất là đặc biệt. Còn nếu một cái vị tu sĩ thì có thể là nhiều khi mình nói họ như vậy, nhưng mà khi họ đắc đạo quả A La Hán rồi thì những cái nghiệp ác kia có thể là nó sẽ tiêu tan. Nên bình thường quý vị thấy cũng có những cái nghiệp ác mà những vị A La Hán đắc rồi thì nó sẽ không có. Chúng ta thấy như là ngày Angulimala đáng lẽ ngày ấy trả cái nghiệp rất là nhiều, nhưng mà khi ngày đắc đạo quả A La Hán rồi thì những nghiệp đó nó không có trở thành một cái nghiệp lớn lao nữa, mà nó chỉ trả trong cái gì nó nhiều trong hiện tại thôi, đời sống hiện tại thôi, ta có đời sống nó không còn những cái khổ đau nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bốn hạng người, hay là nói rằng những cái người mà có cái phương pháp tu tập, người có cái phương pháp để đoạn trừ cái phiền não, để chứng được các loại phiền, đề được các loại phiền cái đó, thì những vị này còn khả năng, nếu mà thành tựu những cái pháp thiện nhân đó thì việc họ còn khả năng đặc biệt. Như vậy thì về đối với vị tánh mạng chánh giác là ngày họ phải ký cho ai ở tương lai này nè, thì những cái lời nói của ngài không có sai, lời nói của ngài là chắc chắn không có thể nào sai là được, thì ngài thấy được cái thời kỳ đó. Và chúng ta cũng thấy những cái vị bồ tát mà phát hiện thành chánh mạng giác mà chưa có được thọ ký đó thì gọi là bồ tát bất định, có nghĩa là chưa có xác định được. Còn những vị bồ tát mà được thọ ký rồi gọi là bồ tát xác định, có nghĩa là xác định thời gian để thành cái bậc thánh tinh văn thượng thủ, hoặc là bị đặc giác, hoặc là bị toàn giác, thì cái lời xác định đó là nó hoàn toàn. Nên nhiều khi mình là cái người Phật tử thì mình thấy trong đời thì cũng có những cái chuyện mà nó cũng rất là đặc biệt, mà mình thấy cái duyên nó, ví dụ như ngài Angulimala đó, thì Đức Phật người tới người độ để cho ngài trở thành để giúp được tâm từ. Nhưng mà vua A Tà Thế thì lại giết cha của ngài rồi mới được gặp Đức Phật. Nếu mà vì vua A Tà Thế là trở thành Phật độc giác, nên mình thường chỉ thấy những cái vị mà được thọ ký rồi, Đức Phật quá khứ đã thọ ký rồi đó, thì cái việc là nó xảy ra y như vậy, chứ còn không phải Đức Phật hiện tại này có thể đổi lấy cái lời thọ ký này trở thành sai được. Chúng ta thấy có những cái điểm như vậy. Nên những cái vị nào phát nguyện thành Phật độc giác mà được thọ ký rồi thì những vị đó sẽ thành Phật độc giác, không trở thành tinh văn đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác. Nên những cái chuyện mà chúng ta thấy như là vô thiện giác hoặc là đệt đa đó, mà dù là có tu đi rồi cũng làm chuyện ngũ địch, rồi rơi vào khổ cảnh, rồi ta thời kỳ sẽ không có gặp vị chánh đẳng giác mà tự mình chuyển ngộ thành Phật độc giác. Thì những cái chuyện mà nếu chúng ta nói rằng một Đức Phật ở quá khứ nói về một cái vị nào trong cái đồng hiện hữu luân hồi đó, và nói như vậy thì Đức Phật hiện tại này cũng thấy như vậy thôi. chư Phật đã thấy giống nhau về các phương diện này, chứ không thể nào mà mình nói có một ai đó có thể Đức Phật người nói rằng người đó có thể làm sai cái lời của Đức Phật, dù Đức Phật đó là Đức Phật ở trong quá khứ, ngài đã tạo kiến với ai rồi thì Đức Phật hiện tại ngài cũng xét thấy cái duyên của vị đó như vậy. Nên đây chúng ta thấy có cái điểm, một cái điểm tương lai nó cũng tương đối đối với những người tu hành thì nó có những cái điểm mà mình phải suy xét nhiều góc độ mình mới biết được. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái người thầy bói coi đó, có nhiều khi đó thì nó cũng không có chính xác lắm, vì cái người thầy bói đó hay là chúng ta thấy luôn cả những cái vị sinh văn giá có nhiều khi đó, có thể bị hạn chế, còn cái việc tính đẳng giác thì ngài không tiếp toàn diện nên ngài không có bị hạn chế. Còn nói về những người thầy bói là những người tri kiến có thể là nó bị hạn chế cái thời cuộc, hạn chế cái thời gian, có thể là nó thấy một mức độ nào đó thôi, còn mức độ xa hơn người không thấy được. Nhưng mà đối với việc tính đẳng giác thì ngài thấy toàn diện, nên khi mình nói đến thầy bói hay là những cái vị này khi nào coi cho mình đó, thì cái đó nó có thể bị chênh lệch, nó có thể không chính xác lắm. Còn đối với vị chánh đẳng giác thì cái điều này hoàn toàn tuyệt đối. Rồi đối với khả năng của mỗi vị đó, ví dụ mình khả năng của mình là mình đắc đạo quả rồi thì tương lai mình sẽ không rơi vào bốn đường ác đạo, hoặc là đắc nhị đạo nhị quả rồi tương lai mình không sanh về cõi dục hai lần. Thì cái những đó là những cái nó giống như là những cái quy trình, là những cái lập trình sẵn vậy đó, nó không có thể nào sai được. Nếu mà chư Phật đã nói như vậy rồi thì nhất định là như vậy. Ví dụ một người đắc đạo quả tu đầu quần thì ai đã nói người đó đọa vào địa ngục thì người đó cũng không đọa địa ngục được, vì cái việc tu đầu quần là bị đạo trừ những cái ác đạo kiến, những cái tiền não là bị không rơi vào bốn đạo xứ. Còn vị tu đà hàm thì những vị này sẽ không sanh là cõi dục hai lần, vì ana hàm thì sau khi chết thì không sanh là cõi dục nữa, và là tánh bất lai. Vì a la hán thì những vị mình nhất định là viên tịch niết bàn. Thì những cái tương lai đến với những vị này thì chúng ta sẽ xét qua đạo quả, rồi xét qua cái lời thọ ký, rồi xét qua cái hạnh nguyện vì đã được thọ ký hay là chưa được thọ ký. Vì là vì đó có cái hạnh nguyện như vị đã được thọ ký rồi thì chắc chắn là chưa được thọ ký, vì cái tương lai của vị nó cũng chưa chắc chắn. Thì ở trong câu hỏi hiện tại thì tôi xin trình bày một vài cái điểm về cái câu hỏi mà hiện tại nói về tương lai của chúng sanh đó. Thì con xin trả lời, đối với Đức Phật cái đẳng giác, đối với đạo quả Niết Bàn, đối với cái sự thọ ký, đối với cái hạnh nguyện thì cũng tùy, cái hạnh nguyện được thọ ký rồi thì sẽ thành tựu, còn chưa được thọ ký thì chưa thành tựu. Còn là những vị chư thiên hay những người khác đó, thì ngoài Đức Phật cái đẳng giác ra thì những chuyện đó nó không chính xác. Ví dụ chúng ta thấy một ngày gần đây có nhiều người họ nói đến năm 2000 tạnh thế, một cái số tôn giáo, một cái vị giáo chủ nào nói lên như vậy, thì cuối cùng nếu không có tận thế thì cuốn kinh thánh nó phải được dỡ một tờ đi. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái lời tiên tri đó là những chuyện xảy ra mà nếu một người mà thấy sai rồi đó thì những vị đó không phải là vị chánh đẳng chánh giác được, không phải là một vị chánh đẳng chánh giác. Vì Đức Phật chánh đẳng chánh giác là nói của ngài không bao giờ nói chơi, mà nói của ngài là ngài chia sẻ cái nhân quả, ngài sẽ thấy cái thời kỳ đúng đắn như vậy ngài mới nói. Nên chúng ta thấy rằng nếu là phương diện nào thì một vị chánh đẳng giác là vị giáo chủ của chúng ta đó, thì không có vị giáo chủ nào trên đời này mà có thể bằng đệ tử của Đức Phật được, chứ đừng nói là bằng Đức Phật. Tại là chúng ta thấy cái điểm này là chúng ta biết những cái tương lai mà những cái tôn giáo khác thì thường thường đã nói bị lệch lạc, thì còn Đức Phật thì ngài không bao giờ lệch lạc. Thì ở trong cái lời dạy, cái tánh pháp của ngài, nếu mình thành tựu đúng như là những cái gì đạo quả mang lại đó, thì cái sự tương lai của mình cũng y như vậy, chứ không có cần mà ai có nói sai tương lai của mình. Nhưng mà cái tương lai đó cho mình thành tựu thì mình cũng sẽ chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử, tương lai mình không sanh nữa, dù ai nó nói mình sanh cũng không sanh, hoặc là ai nói mình sanh về cõi dục thì ai nào cũng sanh về cõi sắc giới. Thì đó là những cái điều, những cái quy luật trong cái chánh pháp, thành ra chúng ta hiểu được chúng ta sẽ biết một phần. Thì trong cái câu hỏi của chúng ta thì cũng xin trình bày như vậy, không biết có ý gì nữa chúng ta muốn trình bày thêm, không thì chúng ta trình bày thêm.
Sao thưa cái chuyện thưa được không đó? Tôi xin hỏi chủ tịch quyền có nghe được không? Chủ tịch quyền đối với một số người đó,
thì họ rất thích kỷ về quá khứ, nhất là một quá khứ vinh quang. Có những người họ rất thích kỷ về tương lai, tại vì tương lai cho họ mơ mộng một cách thoải mái, muốn mơ sao thì mơ sao cũng được, mộng sao cũng được. Có những người họ rất là bằng lòng với hiện tại, họ thích hiện tại. Thì tôi nghĩ xác định có hai điều là phải chăng cái khái niệm về thời gian đó, quá khứ, hiện tại, tương lai thật sự là ảnh hưởng chúng ta lớn. Và nếu đúng như vậy đó, thì tại sao có những người rất ưa chuộng quá khứ, có những người rất thích nghĩ về tương lai, và có những người chỉ muốn nghĩ trong hiện tại thôi? Xin thỉnh sư tổ chỉ huy.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Tăng Khai. Con thật cảnh lễ đến Đức Phật, Đức Phật Tăng, con kính lễ đến Sư Phụ Thiên Chiêu. Thưa Tổ chức Đăng, Thưa Tổ Pháp Tăng, Thưa Tổ Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì với một cái sự sống, với một cái sự hiện hữu của chúng sinh mà phàm phu hay là chúng sinh ít có một cái sự tu tập, hay là có một cái sự hướng tâm để cầu đạo giải thoát, thì những chúng sinh đó thường thì rơi vào một cái, tức là truy tìm về quá khứ, ước vọng về tương lai. Đây là cái điều chắc chắn thôi, bởi vì có thể nói rằng là những con người đó vinh quang ở trong quá khứ, tốt đẹp ở trong quá khứ, họ luôn luôn sống với cái hoài niệm, sống với cái hoài cảm ở những bước đường đã đi qua, ở những chặng đường cuộc đời mà họ đã trải nghiệm. Họ luôn luôn sống ở trong cái mơ mộng đó. Mà quả thật thì dầu cho nó có đi qua như rồi, nó có đi qua, mà chúng ta có nhớ lại một cách vui vẻ như vậy, thì cái đó chỉ cũng là trong chốc lát thôi. Đây là những người mà có thể nói rằng là người ta hồi tưởng về quá khứ, nó mang tính tích cực cho chính cái tâm tư của họ. Nhưng có những người thì khi họ hoài niệm về quá khứ, thì họ sống trong một cái sự buồn phiền, hay sống trong cái sự khổ đau. Hay có thể nói rằng một người sống mà với ấm áp cái kỷ niệm tâm tư tình cảm, với những cuộc tình, với những cái chuyện giao du, mà có thể nói rằng là như mơ. Bởi vì cảm giác mà, cảm thọ và cảm giác đó nó như mơ, cho nên họ rất là thích. Và họ cứ đi trong một cái ước mơ đó, họ đi trong cái cảm giác mà nó đã qua đó, cứ nhớ, cứ so sánh. Thì phải nói rằng đứng trên tinh thần Đức Phật thì Ngài khuyên không nên truy tìm về quá khứ nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quá khứ nó đã đi qua, nó đã đoạn tận rồi. Rồi có một số người ta rất là thích ước cầu về quá khứ. Bởi vì sao vậy? Ước mong về tương lai. Bởi vì hiện nay họ đang mịt mù quá, cho nên họ luôn luôn sống viễn cảnh đến tương lai một cách xa. Nhưng quả thật họ còn một cái gì đó, đời nó là một ước mơ. Mà nếu chúng ta không có ước mơ, thời chúng ta sẽ không có phấn đấu. Mà cho nên họ đi trong một cái ước mơ đó để họ phấn đấu, để họ đạt được một cái ước và cái đỉnh cao của cuộc đời này. Thì hai cái trạng thái đó, đứng trên cái nhìn của Phật Pháp, thì trạng thái nào cũng sẽ là đau khổ, trạng thái nào nó cũng sẽ là dĩ vãng đã đi qua và tương lai chưa đến, chưa có nắm được. Và chúng ta không thể xây dựng cuộc đời mình trên một cái tầm cầu mà như mơ được, bởi vì đời nó không như là mơ, đời nó không như là ước vọng. Cho nên con người chúng ta nếu như không khéo thì chúng ta chết, chúng ta cũng vẫn còn ước mơ, cũng vẫn còn còn nhiều cái điều mong ước mà chưa được thỏa nguyện. Thì đây là một sự nguy hiểm vô cùng, bởi vì cái đời sống mà biết vừa thì đó chính là một đời sống hạnh phúc, là cái giá trị như thế này. Ai không muốn mình giàu có, ai không muốn mình đẹp đẽ, cao sang, quyền quý. Nhưng tất cả cái điều đó đều do cái duyên và cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Như kinh văn chúng ta nhớ có một bài kinh hết sức là huyền thoại, đó chính là cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Có lẽ quý vị ở trong đây sẽ biết và sẽ hiểu được cái bài kinh đó. Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có gì? Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai? Không ai điều định được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi Nhất Dạ Hiền bực an lệnh trầm lặng. Có thể nói rằng con người mà biết sống trong hiện tại, biết quý giá những gì hiện hữu, những gì đang có mặt, thì quả thật đây là một người khéo tu tập. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ biết được rằng cuộc đời nó vô thường, có thể hôm nay và có thể ngày mai là chúng ta sẽ không còn nữa. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ không còn nữa. Cho nên họ biết quý trọng cái gì, cái sự sống của chính họ đang sống. Mà họ làm các cái thiền sự, hay họ lại có cái sự tu tập. Kính thưa quý vị, có nhiều người tầm cầu cái ước mơ đó, họ chết trong một cái gì? Trong nhiều cái công trình, trong nhiều cái việc mà họ còn làm, họ còn bài biện ở trước mắt, nhưng đều chưa đâu vào đâu, chưa đâu kết thúc ở nơi nào cả. Mà nó còn có thể nói lớp lớp hàng hàng, nó đang chờ. Thì kính thưa quý vị, cái điều đó là chính cái gì? Khi cái sự chết, khi cái sự ra đi, khi cái sự bỏ lại như vậy, thì thật là uổng tiếc cho những người đó. Đứng trên cái tinh thần tu tập, con người mà cầu mong về quá khứ, ước mong về, hoài niệm về quá khứ, ước mong về tương lai, là những cái người này sống không thực tế. Thực tế của chúng ta chính là cái gì? Nói một cách kịch bình thường, căn bản ở cuộc đời, đó gọi là cơm áo gạo tiền. Nói một cách thực tế và căn bản hơn, tức là chúng ta phải đối diện với chính nó, chứ đừng có phải mà cứ mơ mình ngày mai mình sẽ như thế này, ngày mai mình sẽ như thế nọ. Mà ngay hiện tại này, nếu như anh biết, anh tranh thủ, anh có thể là góp nhặt được một chút gì đó, ngay cả về vật chất, thực tiền của tài sản ở trong cuộc đời cũng vậy. Ở chúng ta biết cái gì? Biết được căn bản ở trong hiện cuộc này, và biết rằng ai biết ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào. Thôi thì ngày sau có ra sao, hôm nay chúng ta làm sao thì cũng được, thì rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi quý vị biết mình làm việc đó, mình bị thiếu thốn hay mình bị chật vật, mình bị mệt mỏi như thế này, mình luôn luôn cầu mong là mình sẽ được như thế này, mình sẽ được như thế nọ. Nhưng rằng nhân duyên này nó có đủ hay không, cái ước mơ này có đủ hay không? Cũng như một người họ không có cái điều kiện mà họ lại mong rằng là mình sẽ làm được như thế này, mình sẽ làm được như thế kia, thì ở đó nó sẽ không, nó không có thực tế, mà nó không có thật với chính cuộc sống của chính họ. Và đây chính là một điều nguy hiểm vô cùng. Cái đời sống tu tập là đời sống trong thực tại. Trong thực tại đó chính là những gì đang hiện hữu này, những gì đang xoay quanh chúng ta. Ở chúng ta biết nó, chúng ta cầm nắm nó, và chúng ta giữ nó và hiểu biết nó. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái niềm vui nỗi khổ, và cái sự sống cái chết của chính mình ngay lúc này nè. Có thể cái hơi thở này ra rồi nó sẽ không đi vào nữa. Và có thể rằng chúng ta biết thiệt, bây giờ chúng ta sống ở trong một cái trong một cái căn bản là nó là tốt rồi. Chúng ta không cầu mong cái gì mà nó cao sang, nó quyền quý. Chúng ta gọi là sống trong một cái sự cầu an lành, trong một sự cầu nó căn bản, nó tốt đẹp là mừng. Và cũng như là khi mà một số chư Phật tử hỏi bây giờ con phải cầu nguyện cái gì, thưa sư, thì chúng tôi nói là quý vị cầu được an lành đi, cầu được sức khỏe, cầu được an lành. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Bởi vì có được sức khỏe, có được sự an lành, nó sẽ được có được tất cả. Còn nếu như mà chúng ta cứ cầu, chúng ta cứ nguyện hoài mà nó không thực tế, mà nó chưa chắc nó tới, với cái tâm yếu đuối của mình, với cái nhiều việc mà nó rắc rối xoay quanh ta, thì chắc chắn rằng ta không thể thực hiện được. Thì như vậy ở đó thôi, chúng ta chỉ biết mong cho chúng ta cái cuộc sống của chúng ta nó bình yên, nó vô sự. Để chúng ta cầu mong vậy, để mọi sự việc gì nó sẽ tới, chúng ta cũng biết chừng biết lượng, mà chúng ta chúng ta đón, chúng ta chờ. Cái sự tu tập nó là như vậy đó quý vị. Đừng có ước mong một cái gì. Mình tu tập chẳng hạn như bây giờ, mình chỉ biết rằng là cái vô minh, cái phiền não nó dẫn dắt sanh đau khổ. Vậy chúng ta chỉ tu, chúng ta biết, chúng ta chánh niệm, chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng, trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Chúng ta cố gắng làm những việc gì tốt đẹp do thân, do khẩu, do ý của mình, tranh thủ nó làm được nhiều hơn là cái việc ác. Thì như vậy là chúng ta đã được tốt đẹp rồi. Chứ còn mà không phải mà tu cái mình nói rằng mình tu cái mình sẽ được đắc đạo, mình tu cái mình sẽ đắc quả, mình tu mình sẽ ước mong cái này, ước mong cái kia. Chúng ta cứ đi từng tự từng bước, chúng ta tu tập, chúng ta cứ ước nguyện, cứ biết rằng, cứ ngó ngay cái tâm của mình, tâm mình gìn giữ cái chánh niệm, tâm mình kháng khích với cái đề mục, tâm mình chỉ biết xoay quanh, không biết cái gì ngoài ra cái đề mục của mình, cái hiện cuộc của mình đang đeo, đang mang đây. Thì đó chính là sự tu tập tốt đẹp. Dạ, kính bạch thượng tọa, có điều xin trình bày như vậy. Nếu điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sơn Tha Dạ.
Sao thưa cái trường thưa tội tự quyền à, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về thời gian và sự hiện hữu của chúng ta. Nói một cách khác là khi mà chúng ta nói đến hành trình thì chúng ta nói đến nhiều cái thời điểm nối kết lẫn nhau, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì muốn hỏi Đại Đức Pháp Tính một điều đó là khi mà chúng ta nói về hành trình sanh tử, nó là một sự kết nối của nhiều cái mấu chốt là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì anh trong kinh nói rằng chính cái ý muốn về sanh hữu đó, nó dẫn chúng ta đi tái sanh. Vì phải chăng là người ta thường nói đến bản năng sinh tồn, nhưng mà ở trong kinh Phật còn nói đến một cái ái dục liên quan đến sanh hữu, là phải chăng tất cả chúng ta đều, cho dù là già trẻ, cho dù là thành công hay thất bại, cho dù tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này, đều có một cái sự mong mỏi rằng mình sẽ hiện hữu ở tương lai, ở trong một hoàn cảnh nào đó, ở trong hình thức nào đó, hay trong cái này cái khác. Có phải rằng tất cả chúng ta đều có cái khát vọng về sanh hữu? Và nếu chúng ta có khát vọng về sanh hữu thì cũng có nhiều người họ nói là họ chán đời, họ đâu không muốn cái gì đâu. Thì để Đức Pháp Tính trả lời sao về điểm này? Ở đây chúng ta có hai câu hỏi là phải chăng tất cả chúng ta đều có khát vọng về sanh hữu? Và nếu quả đúng như vậy đó, thì có những người họ chán đời, họ không muốn, họ muốn gì hết, thì họ có khát vọng về sanh hữu không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Tha Dạ, con xin lành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì làm cho chúng con nhớ có một lần đó Đầu Đà. Có một cái vị sư lớn đó hỏi một cái vị sa di còn nhỏ, sa di còn trẻ, hỏi sư cho mọi người biết là tại sao sư đi tu. Thì kính thưa quý vị, cái vị sa di này rất là nhỏ, khoảng chừng 13-14 tuổi thôi. Thì cái vị sư đó mới trả lời: dạ bạch đại đức, tại con nhàm chán sanh tử luân hồi nên đi tu. Thì lúc đó thì quý vị biết rằng cái vị đại đức đó nó, cái vị đó nó đồng nữ dốc đang ở một cái chỗ rất là đông người, quý vị. Mà cái vị đó nói cũng rất là tỉnh. Cái cái vị đó, cái vị đại đức đó, cái vị sư lớn đó, mới nói dốc như vừa thôi. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, thì đối với những vị sư mà 13, 14 tuổi đó, mà khi mà được người ta hỏi là tại sao sư đi tu á, thì cái vị đó nói rằng con nhàm chán sinh tử luân hồi nên đi tu. Thì cái điều này á, thì quý vị biết rằng là chỉ có đối với những cái bậc, mà phải nói rằng là những cái bậc Bồ Tát, à, những cái vị mà Bồ Tát là sanh lại để tiếp tục tạo những cái phước báo. Còn thời nay của chúng ta đó, thì đừng có nói mình nhàm chán sinh tử luân hồi, à, mình nó phải nói rằng thời nay của mình đó là, à, mình dính mắc, hình như là càng ngày mình càng dính mắc nó rất là nhiều, chứ không thể nào, à, ngay cả mình thấy không, có những người rất là lớn, à, có những người rất là lớn nhưng mà người ta cũng chưa có biết nhàm chán gì hết, thì huống hồn chi 13, 14 tuổi mà nhàm chán luân hồi. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng những cái vị sa di á, à, mà vào tu 13, 14 tuổi á, có thể là do, à, gia đình hướng dẫn, à, hoặc là thấy, à, cái người kế bên nhà mình ở trong xóm mình, à, tu tập rồi vui quá, à, rồi vào tu. Rồi có những vị thì có một cái chút là đặc biệt tí xíu, là có nghĩa là nhìn những cái hình ảnh của Đức Phật, à, rồi muốn đi tu, à, muốn đi tu để trở thành một cái vị Phật. Hoặc là nghe kể về, à, thuyết giảng về những cái vị, à, thánh sa di mà có thần thông vân vân. Rồi những cái vị này, à, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng mà thích mình được như vậy, thành ra, à, xin vào chùa để xuất gia. Thì những cái trường hợp đó là những cái trường hợp đặc biệt thôi. Còn ngoài ra thì quý vị thấy rằng những vị trẻ trẻ đến chùa tu là do sự hướng dẫn của người này người kia, à, rủ rê của người này người kia. Bây giờ thì, à, trở lại với cái câu, à, thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu ra đó. Thì ở đây thì kính thưa quý vị, đối với những cái tất cả chúng ta đó, thì nếu mà mình phải nói rằng là tất cả chúng ta, mà những người nào mà phàm phu vô văn á, à, thì hầu như tất cả, à, những người này là đều có cái sự ước muốn sinh hụt, à, ước muốn sinh hụt. Ở đây chúng tôi nói về phàm phu vô văn là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những người, người ta chưa có am hiểu về Phật pháp, à, chưa có am hiểu về Phật pháp nhiều, à, chưa có ý thức về cái sanh tử luân hồi, chưa có ý thức về cái dòng, à, luân hồi này. Thành ra những người đó, à, thì luôn luôn có cái sự, à, luôn luôn có cái sự là mong muốn, à, mình được như thế này, được như thế kia, à, hoặc là mong muốn, à, những cảnh giới tái sanh. Rồi, à, ở trong đó, à, thì, à, trừ ra đó, à, những cái người còn lại tuy cũng là phàm phu, à, tuy cũng là phàm phu nhưng mà có một chút kiến thức, à, có một cái chút kiến thức, à, về Phật pháp, có một cái chút, à, kiến thức, à, về cái dòng, à, sanh tử luân hồi này, thì, à, những người đó, à, thì, à, có thể là sẽ khởi lên cái tâm nhàm chán luân hồi. Thật sự ra đối với các vị Phật tử, ví dụ như đối với những người ở trong trung này, nếu mà kể về cái dòng sanh tử luân hồi này thì chúng tôi bảo đảm rằng, à, ai cũng nhàm chán luân hồi hết. À, nhưng mà do cái sức mạnh của tinh tấn nó yếu quá đi, thành ra bây giờ ví dụ như quý vị nghe chúng tôi kể về, à, có những người đó sau khi chết tái sanh thành con bọ hung, rồi có người sau khi chết tái sanh thành con gà, hoặc là sau khi chết tái sanh ngã quỷ vân vân, thì, à, phải nói rằng nếu mà có ở trong đây, à, có bao nhiêu người đang ngồi trong đây nghe, thì những cái người mà đang nghe đó thì đều có cái sự nhàm chán luôn rồi. Nhưng mà qua ngày mai thì sáng vị, qua ngày mai thì cái cảnh ở bên ngoài, có nghĩa là cái cảnh đời nó sẽ mạnh hơn, à, nó sẽ mạnh hơn. Rồi lúc đó cái sự tinh tấn, à, sức mạnh tinh tấn của chúng ta nó yếu quá, à, thành ra nó sẽ bị cái lực hấp dẫn, cái lực hấp dẫn ở bên ngoài nó cuốn hút, thành ra chúng ta quên đi cái sự luân hồi, à, chúng ta quên đi cái sự luân hồi thôi. À, chứ thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái chúng sanh tuy rằng là còn phàm phu, nhưng mà phàm phu có hữu văn, có nghĩa là có những cái kiến văn hoặc là có những cái kiến thức, à, về Phật pháp, à, thì những cái chúng sanh này sẽ có cái sự mạnh như là nhàm chán luân hồi, hoặc là khởi lên cái tâm, à, muốn chấm dứt luân hồi, muốn trở thành một cái bậc, à, thánh nhân. À, thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta cho hết rằng tất cả, à, tất cả mọi người ở trên thế giới này, à, đều có cái sự nhàm chán luân hồi, thì cái điều này không thể xảy ra, à, không thể xảy ra. Thành ra quý vị thấy không, có những cái câu nguyện mà chờ tất cả chúng sanh thành Phật rồi ta mới thành Phật, cái điều này nó chắc là nó vĩnh viễn không xảy ra, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, không thể nào tất cả chúng sanh thành Phật được hết. Bây giờ mình nói về cái sự mà khởi lên cái tâm mà nhàm chán luân hồi thôi, nhàm chán cái sự mà vô cái bào thai này ra cái bào thai kia, thì mình khởi lên cái tâm đó thôi, thật sự ra là cũng đã ít rồi. Bao nhiêu phòng ở trên Bangkok này là chỉ có một hai phòng được nghe Phật pháp, đúng không? Thì cái sự mà khởi lên cái điều đó rất là khó. Vậy thì rõ ràng quý vị thấy rằng là ở trong cái đời sống này không phải chúng sanh nào cũng sợ hãi luân hồi, cũng nhàm chán luân hồi. Chỉ có một số chúng sanh nào đó bắt đầu từ ngay chỗ mà phàm phu mà hữu văn, có nghĩa là có những kiến thức ở trong Phật giáo, thì khởi lên cái tâm mà nhàm chán luân hồi. Nhưng mà chúng ta giữ nó không có được lâu, mình giữ không được lâu. Ví dụ như đối với chúng tôi cũng vậy, có nhiều khi mình đọc ở trong kinh, mình thấy những cái loại ngã quỷ có cái hình bộ xương, rồi đi ở trên hư không, thân hình bốc cháy, rồi có những con kênh kênh con quạ nó chạy theo nó mổ để mà nó đục khoét những cái xương đó. Thật sự ra mình chỉ đọc như vậy thôi là mình cảm thấy mình rất là sợ rồi, mình cảm thấy rất là sợ rồi. Nhưng mà qua ngày mai ngày mốt thì nếu mà chúng ta gặp cảnh thì chúng ta cũng tâm của mình nó cũng mặc cảnh nữa, nó không còn giống như là nó không còn mãnh liệt như hồi lúc mà mình đang đọc ở trong kinh, mình đã thấy được những cái điều đó. Đây là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó thì thật sự ra đó, những người mà người ta ở ngoài đời người ta có một cái sự chán nản hoặc chán ghét đó, chưa chắc gì những người đó có cái sự mà mong muốn mình chấm dứt những cái sanh tử, chưa chắc gì mong muốn mình chấm dứt những cái sanh hữu. Cái điều đó cũng rất là khó quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng có những người tự tử đó, những người ta muốn tự tử đó, tự tử đến chỉ vì để người ta nghĩ rằng chấm dứt được cái đời sống này sẽ có cái đời sống khác nó tốt hơn. Thì quý vị thấy rằng có những người nào mà buồn chán bằng những người tự tử không? Thì không có. Mà những người tự tử đó là mình thấy rằng họ là buồn chán, họ đã buồn chán như là nó tận cùng rồi. Nhưng mà kể lại thì họ cũng còn ước mong có những cái sanh hữu này, có những cái sanh hữu kia. Thành ra ở đây á, quý vị thấy rằng những người nhàm chán á, là không phải là những cái người đó mong muốn là mình chấm dứt cái sanh hữu đâu, mong muốn mình chấm dứt tái sanh đâu, không phải hoàn toàn là vậy. Không phải hoàn toàn là vậy. Chỉ trừ khi nào những cái vị mà có như là có cái kiến thức bậc học, hoặc là có cái duyên, cái duyên ở đây có nghĩa là do nhiều đời tu tập rồi, bây giờ sanh ra chỉ nhìn một cái hình ảnh nào thôi, nhìn một cái sự khổ nào đó thôi, thì cái người này sẽ có cái sự nhàm chán và muốn tu tập hoặc là muốn tìm cái con đường để mà chấm dứt cái sanh hữu này. Chứ quý vị thấy rằng có những người ta nhàm chán, đủ thứ, người ta bất mãn về cái quốc độ này, bất mãn về cái điều này, bất mãn về cái điều kia, rồi những người đó người ta thả mình ở trong những cái cuộc chơi, thả mình ở trong những cái cuộc vui, hoặc là người ta ngâm mình ở trong những cái lạc thú vân vân. Chứ quý vị thấy rằng vậy thì người ta đầu tư sanh hữu nhiều hơn, chứ không phải là người ta muốn thoát ly những cái sự sanh hữu này. Vậy thì ở trong cái vế thứ hai á, thì theo cái ý của con á, thì đối với những người mà người ta nhàm chán á, thì chỉ có một số người có cái kiến thức Phật giáo, thì người ta mong người ta sẽ chấm dứt sinh hữu, và người ta sẽ trở thành một cái vị gì đó, một cái bậc thánh, một cái bậc thánh nhân, có một cái hạnh nguyện gì đó vân vân, là do những người đó có cái kiến thức của Phật giáo. Còn lại cái số người nhàm chán á, thì người ta không phải là người ta muốn chấm dứt sanh hữu, mà nhiều khi người ta muốn đầu tư một cái sanh hữu mới gấp liền, muốn có một cái lập tức ở trong cái ý muốn của người ta. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao
thưa quý trường người đi pháp tính, bây giờ thì chúng ta trở lại với thượng tọa Từ Siêu. Hy vọng rằng thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, không biết thượng tọa Từ Siêu có nghe được không. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thượng tọa Từ Siêu có nghe được không. Thưa quý vị, Dạ, giờ rất là hoan hỷ. Thưa Tổ Thủy Siêu đang có ở trước máy. Bạch Thưa Tổ Thủy Siêu, những người Phật tử bình thường đó họ hay nói là Đạo Phật là tông phái này là chấp có, tông phái kia chấp không. Như vậy là mình là chấp có là đúng hay chấp không là đúng? Nhưng mà khi mà nói ngày hôm nay chúng ta nói về hành trình, chúng ta nói về chúng sanh ở trong cuộc đời này, thì khi mình hỏi về câu trả lời là có hay là không, thì chúng ta thường nghe câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất cũng như một số các vị là không trả lời có, không trả lời không, chỉ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, vân vân. Thì cái ý nghĩa mà duyên khởi đó, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, cái công thức đó, tại sao nó là câu trả lời của Đạo Phật thay vì là có, thay vì là không? Thì tôi có thể làm rõ điểm này không? Kính thỉnh thưa rồi.
Thank you.
không phải bỏ. Đối diện có tính khác nhau, không phải là đối minh suy một đường đến cuối. Đối minh rất là cái nhân tố, hành động nhân tố để tạo ra thức, thức dẫn nhân tố để tạo điện sắc. Mỗi một mắt như vậy, mỗi một pháp như vậy, nó là năng tạo, nó là năng duyên để tạo ra cái pháp tế tiết. Để có theo cái kiểu như thế. Rồi thập nhị niên kiên phủ nhận đoạn diệt, phủ nhận đoạn kiến, là bây giờ đoạn kiến chết hết, chấm dứt, không còn hiện hữu. Thì khi mà ngày kia bị nhiên kiến thì rõ ràng là các pháp luân hồi nó trôi chảy, nó trôi chảy nhau theo kiểu luật nhân quả. Cái này nhân biết kia là quả, rồi cái quả đó trở thành nhân để tạo nên cái quả khác, chứ nó không có dừng lại, nó không ở đâu. Cho nên đây là cái câu trả lời. Khi mà có người hỏi có hay không có, Đức Phật này nói lên cái lý y tương tinh đó là để Ngài bác bỏ thường trí. Bởi vì các pháp sanh lên nó không có cái gì thường còn vĩnh hằng, không có gì chủ như không. Cái này nhờ cái này có mặt nên cái kia có mặt. Cho nên không phải từ đầu đến cuối một cái pháp đơn thuần phổ biến. Thứ hai là phủ nhận đoạn kiến, là ở đây cái quá trình, cái hành trình sanh tử luân hồi, phiền não luôn luôn trở, cái nghiệp luôn trở, quả luôn nguyện quả luôn, nó làm môi trường dung chứa thì não luôn tiếp tục nó cứ chơi tròn như thế đó, chơi là đầu có mất. Thành thử ra cái câu này á, dựa theo cái câu hỏi từ Phật cho đẳng vừa đưa thì chúng tôi xin được trình bày lý do tại sao Đức Thế Tôn trả lời trong cái vấn đề có hay không có. Ngài chỉ đưa lên cái lý tiên kinh để được phủ nhận cả hai trường hợp thường kiếm và đồng kiếm vậy. Nam Mô Phật Thầy nhé.
Nhưng mà thì tổ tổ sư, khi mà nói tới giáo lý duyên khởi thì có đôi khi người ta phân là như là vô minh, hành thuộc về quá khứ, thức trên sắc lục nhập, xúc họ ái thủ hữu là hiện tại, rồi sanh lão tử về tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là dù là trong quá khứ hay hiện tại tương lai thì bao giờ cũng có vô minh, vẫn có ái. Dù trong quá khứ hiện tại tương lai thì cũng có xúc thọ vân vân. Thì cái sự phân chia là như vậy nó có mâu thuẫn hay không? Khi mà chúng ta nói là vô minh thuộc về quá khứ, ái dục thuộc về hiện tại, chúng ta ở trong cái cách giải thích nào là hợp lý, trong cái cách giải thích nào không hợp lý? Bởi vì tất cả cái gì thuộc về hiện tại nó sẽ trở thành quá khứ, như vậy là quá khứ và hiện tại nó vốn giống nhau mà. Xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ làm trở lại làm rõ về điểm này.
Pháp nào có được quá khứ, thì cũng là cái pháp có trong hiện tại. Cái pháp mà có trong hiện tại cũng là cái pháp có trong tương lai. Nó có đầy đủ hết. Nhưng mà để phân ra ba thời như thế, nó chung chung. Còn cái gì mà ngay trong hiện tại, ngay trong kiếp sống hiện tại thì chúng ta chi tiết mà nói đến tương lai thì chúng ta cứ của chiếc xe như chú giải phân tích. Khi mà nói về quá khứ, bây giờ chúng ta lấy trường hợp là khi não luân khi mê có quá tác thôi. Tất nhiên hồi cái lúc mà đang hành động trong quá khứ, lúc đó nó ái thúc đẩy cho hành động, cũng cho như thủ gì cho thủ gì đó, ái thủ thủ gì cho thủ. Nhưng mà nói về quá khứ thì lấy cái vô minh là gốc mà ái là ngọn, mà nói về hiện tại đó thì lấy ái là gốc, vô minh là ngọn. Nó chỉ khác nhau ở chỗ cái gốc, nó cái gốc nó cái ngọn, chứ không phải là rời rạc mất nhau. Cũng như nói là quá khứ thì nó hành, nhưng mà hiện tại thì nó hữu, thì nó cũng bị thúc. Nó chỉ khác nhau ở chỗ với tự tại. Còn bây giờ nói sanh lão tử, từ sanh cho đến lão tử thì tất nhiên đó là một kiếp sống khác. Trong cái kiếp sống đó đương nhiên là phải có cái chuyện sắc lục nhập xuất thọ hải thủ hữu. Cho nên khi mà chúng ta nói đến thì não luôn thì cũng có cái ngọn, cái ngọn trở thành gốc. Nói về nghiệp luôn thì cũng có cái xa cái gần, nó quả luôn thì cũng có cái gốc cái ngọn. Ví dụ như từ thức danh sắc thuộc nhập sự thọ v.v. thì trong cái tiếp xúc hiện tại này đã có lão tử rồi, sợ vi khổ não ở trong suốt quá trình từ thức danh sắc thuộc nhập sự thọ ái thủ thủ. Như vậy thì cái chuyện xác được nhập xuất thọ ái thủ ngữ đó là hiện tại là chúng ta đang nói đến gốc rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái sự già chết tụi khổ quay là cái ngọn. Và trong tương lai khi mà nói đến già chết tụi khổ quay thì chúng ta nói cái gốc của tương lai, và cái ngọn là thức là thức diện tắc lục nhập xuất thọ nghiệp duyên của tinh sanh đó là gì? Cái đó tức là thức ta sanh gì? Cho nên cái gốc cái ngọn chúng ta phân biệt như thế. Và trường hợp cái này tại sao ở trong quá khứ cũng nói ái gì cho hành, mình nói là vô minh duyên hành, và hiện tại không nói vô minh duyên cho hữu, mình lại nói thủ duyên cho hữu. Ở đây chúng tìm thể cái gì quá khứ là gì, cái đó kể là vô minh, còn cái gì hiện tại để là ái. Có cái ví dụ như thế này, một người họ ăn đồ chua như ăn sợi chua sợi sống, nhưng sau đó thì họ bị đau bụng, bị giục bụng, phải tiêu chảy. Khi đi đến khám bệnh đó, nó chẳng qua là cái gì, tại sao anh phải tu quá nhiều vậy? Thì hãy kể chị nghe hôm qua thì anh ta, anh bệnh nhân nó mới trả lời tại không biết, không biết là ăn vô nó bị hại, nó bị độc hại như vậy, nó bị bệnh như vậy, cho nên tôi ăn. Còn khi người đó chưa có kể ra cái hậu quả hết á, lúc giờ họ ăn cái xoài, họ ăn một cách say sưa, cái con là hỏi tại sao ăn xoài nhiều vậy? Nó tại tôi thèm. Thì thể mà nó thực tại, nó hiện đại thì người ta nói là đó chỉ là ái. Mà hai lần như quá khứ thì nó là của mình, do không biết. Cái chuyện đã qua rồi thì nó là do không biết mà làm. Còn mình đang thực thi ngay trong hiện tại, người ta hỏi tại sao làm, nó tại tôi thích mà tôi làm. Cho nên cũng là cái cách nói, nhưng mà cách nói lượng về quá khứ và cách nói lượng về vị lai hiện tại của mình. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường gọi là cảnh vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Bạch Thế Tôn Thiền Sư có một câu hỏi sau cùng trước khi chúng ta bước qua phần bản kinh. Có đúng chăng ở trong kinh rồi nó là khi nào mà một người hoàn toàn không có nghĩ về tương lai, về sân hữu, ví dụ như tương lai mình sẽ trở thành cái gì, mình sẽ sanh về đâu, phải làm gì, mà hoàn toàn như vậy thì chỉ có một cái vị giải thoát hoàn toàn như một vị A-la-hán hay là vị đoạn tận ái dục, tức là cái vị đoạn tận thì mới chấm dứt được cái ý muốn về sân hữu, có đúng như vậy không? Nên có nhiều người nghĩ rằng có nhiều khi mình cũng muốn mà không nghĩ đấy, mình cũng không cần đấy, nhưng mà phải chăng chỉ có một vị thánh hoàn toàn giải thoát mới đoạn tận sanh hữu, có phải như vậy không? Kính thưa Thế Tổ, hãy trở lại.
Thank you. này không có thể tính được đạo quả ngay trực tiếp hiện tại. Bởi vì một mà tính đạo quả chỉ có hai tham nhân thôi, tức là vô tham sân vô si, có ba tham nhân tương ứng đầy đủ trong trong cái tâm thái tục hay là trong tâm sâu quan nhãn tâm hữu phận một kiếp. Còn đối với người mà là quân nhân hay là cái người bị nhân, hoặc là cái chúng sanh hạng người khổ, thì những chúng sanh đó không có hy vọng đắc đạo quả trong cái hiện tại này, không có hy vọng. Còn cái hạng người mà có hy vọng, tức là hạng người ngay trong hiện tại là người được sinh mạng tâm tâm lên, rồi người đi đang cố gắng nỗ lực để thực hành thiền định, thì người ấy gọi là có hy vọng. Bậc A-la-hán ở việc nó làm đã làm sau đời sống này không còn đời sống khác, cho nên ngày hết hy vọng. Chúng ta cũng có ví dụ như thế này, một người bị đuôi, bị mù, bị điếc, bị câm, người đó không có hy vọng làm vua, người đó không có hy vọng làm vua. Còn đối với cái ví dụ như thế nào thì cái người mà bị nhân là người bị nhân là tu nhân là không đạt được đạo quả. Cái ví dụ thứ hai là một vị thái tử, một vị thái tử con của vua, ở cái cương vị của một thái tử, dân cung thái tử, thì đã được chọn chắc chắn là sau khi phụ vương ban hạ cái vị thái tử đó sẽ lên ngôi. Cho nên trong trường hợp này gọi là người có hy vọng, giống như người tham nhân không có sự nỗ lực tinh tấn thì họ có hy vọng đắc đạo quả trong cái hiện tại này. Nhưng mà một khi cái vị đông cung thái tử đó đã lên làm vua rồi, đã lên được hưởng ngũ chí tôn, thì lúc bây giờ ông vua đó vì đang làm vua đã đạt được tâm nguyện, cho nên ông ta không còn hy vọng, không có hy vọng để làm vua nữa. Họ còn làm thái tử thì gọi là có hy vọng chờ đợi, nhưng mà đến khi làm vua được rồi thì bây giờ hết hy vọng, nghĩa là chấm dứt cái hy vọng đó. Cũng vậy, hạng phàm phu chúng ta chưa là hiện nay là chưa đạt được cái mục đích giải thoát, cho nên đang có sự tu tập gọi là có khát vọng ở tương lai để chứng đắc. Còn đối với A La Hán, khi mà các ngài Việt Nam làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì vì đó xem như là hết hy vọng. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa ba trường hợp. Một người không có hy vọng, tức là một người thì họ có nhiều cái khuyết điểm, ngay trong hiện tại họ không có chứng đắc được. Còn người ngay trong hiện tại không có đủ điều kiện để họ hướng đến sự thành tựu tương lai, cho nên họ mới có khát vọng về tương lai. Còn vị A-la-hán, việc nên làm đã làm, giới hạn đã đặt xuống, sau đời sau này không có lời sống khác, thì ngài không còn phải tham vọng về tương lai. Thì tất cả các khát vọng của vị A-la-hán đã được đoạn trừ. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Án Quỳnh Liên Thân Minh Bậc Hai. Và có lẽ bây giờ cũng tỉnh Thượng Tọa trở lại, bởi vì chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thì chúng ta hết, còn 7 phút nữa thì chúng ta hết giờ. Tiếp tục Thượng Tọa.
Sa thú kính trên Thượng Tọa Tự Sư. Và chị Tôn Đức và thưa quý vị, câu trả lời của Thượng Tọa Tự Sư đã kết thúc phần thảo luận. Và bây giờ chúng tôi xin bước qua phần bản kinh Phật giáo. Ngày hôm qua là một ngày rất là đáng buồn cho toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới, khi mà thánh địa Bất Ca Gia, tức là thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo, đã bị những người khủng bố đặt bom. Ban đầu thì người ta đã tìm ra chính quả bom được đặt chưa phát nổ. Và sáng hôm nay thì người ta cho biết con số đã lên tới 13 quả bom. Những quả bom này, hai quả bom khi phát nổ đã làm cho hai vị tăng sĩ, một vị tu sĩ Phật giáo người Miến Điện và một vị tăng sĩ Phật giáo người Tây Tạng, đã bị thương. Thật ra thì tổn thất của việc đổ bom này không có lớn, nó chỉ làm hư hại một cánh cửa. Tuy vậy, sự việc mà cho nổ những quả bom ở tại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng đã là một ở trong những điều gây ra cái ảnh hưởng về tinh thần rất lớn cho Phật giáo khắp thế giới. Bởi vì thưa quý vị, vào mùa hành hương thì tương đối vấn đề an ninh thì kỹ lưỡng ở tại thánh địa, nhưng mà vào những thời điểm như là thời điểm này vào mùa hè thì rất ít người hành hương đi tới Ấn Độ, và do vậy việc an ninh trở nên lỏng lẻo. Cho đến nay thì chưa có ai tự nhận là mình chịu trách nhiệm về việc đặt bom này, nhưng mà trong cơ quan tình báo của Ấn Độ thì đã có cảnh báo rằng một tổ chức Mujahideen của Ấn Độ, tức là một tổ chức Hồi giáo cực đoan, họ đã nói rằng họ sẽ trả thù Phật giáo khi mà những người Miến Điện xua đuổi những người Hồi giáo ở tại Miến Điện. Chúng ta biết rằng ở tại vùng biên giới của Bangladesh và Miến Điện, một số những người Hồi giáo đã chạy sang Miến Điện, và những người Hồi giáo này đã không được chấp nhận bởi người Miến Điện, và do vậy đã tạo nên những va chạm ở trong nhiều năm vừa qua. Và theo cơ quan công quyền của Ấn Độ cho biết thì ngay cả sự việc bom được đặt ở tại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng cũng là một điều mà cơ quan tình báo của Ấn Độ đã cảnh báo trước đây, vì đó là một nơi tập trung rất là nhiều Phật tử. Hiện nay có hơn 40 ngôi chùa Phật giáo thế giới đang xây cất ở chung quanh thánh địa này với một tầm cỡ quy mô, và nhiều nhân vật nổi tiếng như là các vị nguyên thủ quốc gia, ngay cả Đức Dalai Lama thì cũng thường đến chiêm bái vào mùa hành hương. Mùa hành hương ở tại Bồ Đề Đạo Tràng được biết từ tháng 9 cho đến tháng 3, và năm nay chắc chắn khác hơn mỗi năm, thì sẽ có 3 điều mà người ta tiên đoán. Thứ nhất là vấn đề an ninh sẽ chặt chẽ hơn, và do vấn đề an ninh chặt chẽ nó sẽ kéo theo một điều là những người vào hành hương sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Những năm mà chúng tôi sang hành hương ở Ấn Độ, có đôi lúc trong một ngày có cả vài ba ngàn người đến để lễ bái, và nếu để lục soát, để rà soát kỹ lưỡng những người vào hành hương với con số lượng như vậy chiếm rất là nhiều thời giờ. Và điều thứ ba mà chúng ta có thể nói rằng bởi vì việc đặt bom này cũng có thể sẽ làm nản lòng hay lo sợ một số những người đi hành hương, và do vậy con số khách đi hành hương sẽ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên mà những người cực đoan tấn công những cái di tích thiêng liêng của Phật giáo. Trước đây những người tham niên cũng đã từng đặt bom ở tại thánh địa Thanh Đi, nơi mà thờ Xá Lợi Phật Gia, tức là thờ răng của Đức Phật, và sự việc chỉ nổ ở bên ngoài mà không ảnh hưởng đến bên trong. Thật ra thì theo các viên chức an ninh, những thánh địa của Phật giáo ở tại Ấn Độ tương đối vấn đề an ninh hơi lỏng lẻo trong thời gian qua, bởi vì rất ít trường hợp những thánh địa này bị tấn công bằng bom bởi những người khủng bố, và có thể nói là đây là lần đầu tiên. Cũng từ các viên chức an ninh cho biết là những cái bom được đặt ở trong thánh địa được làm một cách thô sơ bằng những dụng cụ ở trong đó, gồm một bình ga, có những cái mảnh chai và cái mồi nổ được dùng bằng những cái timer rất là thô sơ ở bên ngoài. Người ta cũng hy vọng rằng đây chỉ là một ở trong những cố gắng của những tổ chức cực đoan, nhưng mà còn ở trong giai đoạn phôi thai nhất. Ấn Độ là một quốc gia mà cái tỷ lệ dân số theo Hồi giáo đông hơn cả Pakistan, và xưa nay những người Hồi giáo ở tại Ấn Độ thì tương đối là ôn hòa, họ không có nhiều phần tử cực đoan. Và chính phủ Ấn Độ đang lo ngại là càng ngày càng có những người Hồi giáo bị lôi kéo vào những phong trào đấu tranh cực đoan bằng cách là đặt bom khủng bố. Ở trong mấy năm qua, Ấn Độ đã liên tục là nạn nhân của nhiều cuộc khủng bố Hồi giáo. Xem ra việc đương đầu với những người Hồi giáo khủng bố đang ngày trở thành những gánh nặng cho người Ấn Độ, và hôm nay cho cả cộng đồng Phật giáo thế giới khi nghĩ đến việc về chiêm bái các thánh địa. Quý vị Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày hôm nay, và xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính đến lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị được một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy Giáo.
Nam mô Bổn Thầy Giáo. Dạ, con xin đừng khuyết cho tri chúng ạ. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.
Thank you.